This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Kính thưa quý vị, các bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website như Dân Làm Báo, SBTN, Người Việt và một số những website khác. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tính cho đến tối của ngày 26 tháng 9, tính theo cái giờ của Việt Nam, thưa quý vị, cách đây một vài tiếng đồng hồ thì Bộ Y tế của Cộng sản Việt Nam cũng đã ghi nhận có 10.011 ca nhiễm mới COVID-19 trong nước tại 35 tỉnh thành phố. Thưa quý vị, các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: ở Sài Gòn, tức là thành phố Herkimer, có khoảng 5.121 ca; Bình Dương 3.332 ca; Đồng Nai 746 người; Long An 171; Kiên Giang 99; An Giang 81; Tiền Giang 63; Cần Thơ 52; Đắk Lắk 49; Hà Nam 49; Khánh Hòa 38; Tây Ninh 37; Bình Phước 27; Quảng Bình 24; Gia Lai 17; Bình Định 14; Ninh Thuận 12; Đồng Tháp 10; Bình Thuận 9; Đà Nẵng 8; Phú Yên 7; Hậu Giang 6; Bà Rịa Vũng Tàu 5; Bạc Liêu 5; Quảng Trị 4; Cà Mau 3; Đắk Nông 3; Vĩnh Long 3; Quảng Ngãi 3; Nghệ An 3; Lâm Đồng 2; Quảng Nam 2; Thừa Thiên Huế 2; Thanh Hóa 2 và Hà Nội 2. Các địa phương ghi nhận cái số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Dương giảm 297, Đồng Nai giảm 250, Bình Phước giảm 120, còn lại thì thành phố Sài Gòn tăng 1.075, Đắk Lắk tăng 40, Gia Lai tăng 17 ca. Thưa quý vị, đó là cái tình hình COVID trên cái danh sách tính cho đến tối của cái ngày 26 tháng 9 của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã ghi nhận như vậy. Và có một bản tin mới nhất cũng cho biết là thành phố Sài Gòn đang xây dựng một cái phương án hoạt động sau cái ngày 30 tháng 9. Trong đó thì họ nói rằng là vận tải hàng hóa thiết yếu sẽ được ưu tiên. Nguyên tắc chung đó là người mà ngồi trên xe phải đảm bảo các điều kiện được phép lưu thông của ngành y tế cộng sản, tuân thủ đúng quy định 5K. 5K Hoàng Tính không biết rõ 5K là gì ha, không này không nọ không kia đó, thưa quý vị. Với cái số lượng doanh nghiệp nhiều thì thành phố này đang có một cái dự thảo kế hoạch đón công nhân lao động trở lại làm việc với mục tiêu là tạo điều kiện cho lao động nhưng mà phải đảm bảo trong cái phòng chống dịch. Họ chỉ mới nói thôi chứ họ chưa đưa ra những cái bước cụ thể để mà cho những cái người công nhân lao động ở ngoài thành phố trở lại cái thành phố trong cái khoảng thời gian sắp tới nha. Tới quý vị, bắt buộc Việt Nam phải trở lại cái cuộc sống bình thường, chứ không thôi là phải gọi là mình nói bình dân xíu là te tua lắm, thưa quý vị. Và cũng trong cái vấn đề mà tái mở cửa trở lại thì Cộng sản Việt Nam cũng đã hoãn cái việc là tái mở cửa Phú Quốc do tỷ lệ tiêm chủng thấp. Bản tin chi tiết như sau. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết là Việt Nam đã hoãn cái kế hoạch tái mở cửa đảo Phú Quốc cho khách du lịch ngoại quốc đến tháng 11 sau khi mà không đạt cái gọi là cái chỉ tiêu tiêm chủng cho người dân ở nơi đây do không có đủ cái nguồn cung cấp vaccine. Việt Nam hiện đang đóng cửa với tất cả những cái người du khách ngoại trừ công dân về nước và cũng như là các nhà đầu tư đang gặp những cái khó khăn trong việc mà tăng cái tốc độ tiêm chủng để mà giúp ngăn chặn một cái đợt gia tăng đột biến cái số ca nhiễm COVID-19 do cái biến thể Delta trong những cái tháng gần đây như quý vị thấy. Ban đầu thì nhà cầm quyền Cộng sản đã lên một kế hoạch cho phép là khách du lịch ngoại quốc đã tiêm phòng bắt đầu quay trở lại Phú Quốc vào tháng 10 để mà vực dậy cái ngành du lịch cũng như là thúc đẩy cái nền kinh tế nước nhà. Vào hồi tuần trước thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam của cái hòn đảo này cho biết là họ cần thêm 250.000 cho đến 300.000 liều vaccine để mà đạt được cái khả năng gọi là miễn dịch cộng đồng. cái số liệu chính thức đã cho thấy là cho đến nay thì chỉ có khoảng 2.9% cư dân ở Kiên Giang, tỉnh bao gồm Phú Quốc được tiêm 2 liều vaccine. Nhìn chung thì khoảng 7.3% trong số 98 triệu người Việt Nam là được tiêm chủng đầy đủ thôi, thưa quý vị. Một trong những cái tỷ lệ thấp nhất trong cái khu vực. Thì vào hôm thứ Hai tuần trước thì Phú Quốc cũng đã phát hiện một cái ổ dịch COVID-19 mới sau nhiều tháng không có những cái trường hợp nào tại cái địa phương. Mặc dù chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đang được kiểm soát cũng như là sẽ không ảnh hưởng đến cái kế hoạch là tái mở cửa. Nhà cầm quyền Cộng sản cho biết là Phú Quốc sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 với tối đa là 3 chuyến bay hạ cánh mỗi tuần xuống nơi đây, thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo. Việt Nam đang bắt đầu để mà sản xuất cái vaccine của Nga, tức là cái vaccine mà Sputnik V, thưa quý vị, Sputnik V. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết trong 2 ngày trước, ngày 24 tháng 9, nói rằng là Việt Nam đang chuẩn bị sản xuất thương mại vaccine COVID-19 Sputnik V sau khi mà công bố sản xuất thành công cái lô vaccine đầu tiên sử dụng cái nguyên liệu bán thành phẩm được vận chuyển từ nước Nga. Hãng tin Reuters đã dẫn lời một cái người phát ngôn viên của công ty dược Vabiotest, đơn vị sản xuất vaccine Sputnik V trực thuộc Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, cho biết là cái việc mà sản xuất thương mại vaccine của Nga sẽ diễn ra trong vài ngày sắp tới đây. Theo Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam thì cái lô vaccine Sputnik V đầu tiên sản xuất tại Vabiotest đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamalaya Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của cái tài liệu quy chuẩn. Theo tờ báo Lao động cho biết thì vaccine Sputnik V do Vabiotech sản xuất sẽ được sử dụng trong cái chương trình gọi là tiêm chủng của Việt Nam. Hồi cuối tháng 7 thì Vabiotech cũng cho biết là đã sản xuất cái lô vaccine Sputnik V đầu tiên với 30.000 liều đóng ống cũng như là gửi 10.000 mẫu sang Nga để mà kiểm định cái chất lượng. Sau khi mà vaccine được chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng thì hai bên sẽ ký kết cái biên bản thỏa thuận chính thức gia công tại Việt Nam với cái số lượng dự kiến là 5 triệu liều vaccine Sputnik V vào mỗi tháng đó, thưa quý vị. Nói về chích những cái loại vaccine thì thưa quý vị, dân Việt Nam đang được cho uống thuốc kháng virus có tên là Monupiravir, thưa quý vị, khi mà thuốc này còn đang trong thời gian thử nghiệm cho dân uống luôn. Theo như tờ Tuổi Trẻ ở Việt Nam cho biết thì vào sáng thứ Sáu 27 tháng 8, thưa quý vị, thì ông bác sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng phòng nghiệp vụ dược thuộc Sở Y tế Sài Gòn đã cho biết là 16.000 liều thuốc kháng virus Monupiravir đã được ngành y tế của thành phố này chuyển xuống những cái quận huyện để mà cấp phát cho bệnh nhân F0 vừa và nhẹ đang được cô lập tại nhà. Trao đổi với tờ báo Tuổi Trẻ Online thì nhiều trung tâm y tế các quận, huyện xác nhận là đã tiếp nhận được cái thuốc kháng virus này và đang trong cái tiến trình gọi là cấp phát thuốc. Trước đó thì Sở Y tế ban hành cái hướng dẫn thuốc điều trị COVID-19 tại nhà dành cho cái người mà trên 18 tuổi, gồm có 3 gói, gồm có các gói là gói A, gói B cũng như là cái gói C, thưa quý vị. Trong đó thì gói thuốc A là cái thuốc mà thông dụng và bao gồm có những cái gì trong đó này, gồm có thuốc hạ sốt cũng như là cái thuốc nâng cao thể trạng. Cái gói thuốc B là những cái loại thuốc sử dụng hạn chế trong một số những cái tình huống đặc biệt, bao gồm cái thuốc kháng viêm và cái thuốc kháng đông, cũng như là cái gói thuốc C. Gói thuốc C là cái gói thuốc kháng virus Monupiravir. Thuốc kháng virus này chỉ định dùng cho các trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ và được kiểm soát đặc biệt. Sở Y tế ở thành phố Sài Gòn này đã đề nghị các trung tâm y tế quận huyện cấp phát đến từng bệnh nhân F0 đang cô lập tại nhà, và đặc biệt là nghiêm cấm cái tình trạng tuồn thuốc này ra ngoài thị trường buôn bán bất hợp pháp. Thế nhưng thuốc kháng virus có tên là Monupiravir của công ty Merck và Rickbeck chỉ mới bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở cái giai đoạn thứ 3 và chưa được cấp phép bởi cơ quan FDA Hoa Kỳ. Phải chăng người dân Việt Nam đang được dùng để thử nghiệm thuốc mới cho các công ty dược phẩm khổng lồ hay chăng? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong cái chương trình này của cái thời gian khoảng thời gian này, khoảng thời gian gần đây thì đa số thì chúng ta nói nhiều về những cái tin tức ở trong nước, cũng là cái câu chuyện xoay quanh đến cái con COVID-19 nó hoành hành, nhất là ở tại Sài Gòn như thế nào. Thì thưa quý vị, một bản tin tiếp theo thì chúng tôi xin được nhắc đến cái gọi là cái ngân sách, thưa quý vị, nhà cầm quyền cộng sản tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái tại thành phố Sài Gòn ngày xưa này, cũng đã thắc mắc là nộp cho ngân sách 330.000 tỷ đồng hồ mà xin lại có 28.000 tỷ. Hay xin 28.000 tỷ đồng hồ nhưng mà chỉ được xem xét có 2.000 tỷ thôi, thưa quý vị. Trời ơi, nộp 330.000 tỷ đồng hồ xin lại có mới xin thôi, xin 28.000 tỷ mấy ông cho làm tôi nha, nhưng mà chỉ được xem xét có 2.000 tỷ thôi. Bản tin chi tiết được báo Tuổi Trẻ đã loan tin như sau, thưa quý vị. Vào tối của ngày 23 tháng 9, tức là cách đây 3 ngày, ông Trần Hoàng Ngân, là ông đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam kiêm viện trưởng của cái viện nghiên cứu phát triển tại thành phố Sài Gòn này, đã cho biết là hiện thì kinh phí để mà chống dịch của cái thành phố này đang rất là căng thẳng, nhưng mà nhà cầm quyền trung ương thì lại đang có một cái thái độ làm ngơ, cũng như là cái thái độ ngoảnh mặt. Theo ông Ngân thì trong 5 năm vừa qua, nhà cầm quyền của thành phố đã thu thuế cũng như là chuyển về Trung ương Cộng sản, tức là tuốt tận ngoài Hà Nội á, là 1 triệu tư tỷ đồng hồ nha. Có về riêng năm 2019 thì chuyển về khoảng 330.000 tỷ đồng hồ, trung bình là mỗi năm đều phải nộp cho ngân sách trung ương là 300.000 tỷ đồng hồ, chiếm khoảng 27% cái nguồn ngân sách quốc gia. Vậy nhưng khi mà Sài Gòn xảy ra dịch nặng như hiện tại thì dự toán cần là khoảng 38.000 tỷ đồng hồ để mà chống dịch, cho nên đề nghị xin nhà cầm quyền cấp trung ương đó hỗ trợ gần khoảng 28.000 tỷ đồng đi. Đó, nhưng mà đến nay thì nhà cầm quyền trung ương cân nhắc, nhắc tới, nhắc lui, cân lên, cân xuống thì chỉ hỗ trợ cho cái thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn này có 2.000 tỷ đồng hồ thôi, thưa quý vị. Dù không dám nói thẳng ra cái sự bất mãn, nhưng mà ông Ngân cho biết là nhà cầm quyền của cái thành phố này đã huy động mọi nguồn lực dự phòng dự trữ chỉ được có khoảng 10.800 tỷ đồng hồ, cho nên cái con số 2.000 tỷ đồng này là quá ư là khiêm tốn. Trong khi thì hiện tại các ngành sản xuất kinh doanh tại thành phố này đều đang phải gọi là tạm ngưng hoạt động. Cái nguồn ngân sách thì bị giảm sút mạnh, cho nên nhà cầm quyền trung ương cần xem xét hỗ trợ cho nhà cầm quyền thành phố cái lúc mà khó khăn, ít nhất là có thể tạo ra cái cơ chế để mà nhà cầm quyền thành phố có thể xoay sở, tìm một cái nguồn bù đắp khác. Trước cái tình trạng mà các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch phản ảnh là không nhận được những cái hỗ trợ của nhà cầm quyền, thì thậm chí cái tiền lương nó còn được chậm được nhận, thì có người thì còn bị trừ, không còn cái đồng lương nào vì bị đưa đi cách ly. Thì bà đại biểu Nguyễn Thị Lê đề nghị là ngành y tế triển khai hỗ trợ cho cái người làm tuyến đầu chống dịch đó, thưa quý vị, rất là khổ hiện tại ở ngay tại cái thành phố Sài Gòn của chúng ta ngày xưa. Một bản tin Trà Vinh, ở Trà Vinh cho biết là có ít nhất là cả 100 người, thưa quý vị, từ tuốt tận ở ngoài Sài Gòn đang về quê đã phải trải cái tấm bạt mà nằm ngủ trên cái nền đất. Do như thế nào? Do bị mắc kẹt tại cái chốt kiểm dịch trên quốc lộ 60 của tỉnh Trà Vinh, thưa quý vị. Hôm qua 25 tháng 9 thì thưa quý vị, trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đã ghi nhận cái cảnh tượng do không còn khả năng để mà cầm cự ở thành phố Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh. Họ tìm đường về quê nhưng mà khi mà đến cái chốt kiểm dịch thì bị chặn lại. Với mong muốn là được trở về nhà, nhiều người đã không quay đầu xe mà bám trụ tại cái khu vực gần chốt kiểm soát hơn 4 ngày qua. Để mà làm gì? Để mà chờ được giải quyết. Trước cái tình huống này thì ông Lê Văn Hẳn, thưa quý vị, chủ tịch của tỉnh Trà Vinh, cho biết là tỉnh này thì đã có 2 đợt với trên khoảng 200 người được vào tỉnh và được đưa đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, do cái lượng mà người dân tự ý về quê ngày một đông, cái địa phương không còn chỗ để mà cách ly nữa, thì hiện nay tại các chốt của tỉnh có hơn 100 người dân đang mắc kẹt tại đây. Trên tờ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm như vậy. Và đáng lưu ý nữa là cái báo này cho biết là người dân tại các tỉnh, thành phố đã đi xe hơi, xe gắn máy, thậm chí ngồi trên xe cứu thương để mà về tỉnh Trà Vinh rất là nhiều, nhưng mà không được sự chấp thuận của tỉnh, của thành phố này, thưa quý vị. Việc hàng trăm người kéo về quê Trà Vinh cùng lúc được ông Hẳn mô tả là cái áp lực rất lớn cho địa phương. Nếu như mà tiếp nhận liên tục thì bà con cứ về thì khả năng của cái địa phương là không đáp ứng nổi. Mà cũng có thời điểm này, đó cùng thời điểm luôn thì trên tờ báo Zin thì cho biết là có một nhóm 120 người từ Nghệ An vào Bình Phước cạo mũ cao su thuê, nay cũng đang trên đường về quê thì kẹt lại ở Đắk Nông do không đảm bảo các giấy tờ cần thiết. Và đây là cái nhóm người Mông ở quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Sau khi mà bị mất việc và tỉnh Bình Phước nới lỏng cái biện pháp phong tỏa thì cho cái nhóm người này tập hợp lại cùng nhau đi xe gắn máy từ huyện Bù Đăng để mà về quê, thưa quý vị. Trên tờ báo Zin ở Việt Nam cho biết là giới chức của huyện Đắk Rờ Lấp thuộc tỉnh Đắk Nông và huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước đang vận động cho 120 người tạm thời ở lại cái chốt kiểm dịch Đắk Ru để mà chờ giải quyết. Một ngày trước thì cũng trên tờ báo này thì có hàng trăm người, nói rằng là có hàng trăm người chủ yếu là từ Sài Gòn cũng như là những cái vùng phụ cận chung quanh chạy xe gắn máy về quê Sóc Trăng, khiến cho những cái khu cách ly ở tỉnh này đã rơi vào cái tình trạng quá sức chứa. Chỉ tính trong 3 ngày qua đã có gần 350 người từ Sài Gòn và các tỉnh ở phía Nam tự ý về quê Sóc Trăng. Một phần trong cái nhóm này được công an của tỉnh Hậu Giang đón về từ cái khu vực giáp ranh Cần Thơ rồi bàn giao cho công an tỉnh Sóc Trăng tại cái chốt cửa ngõ vào tỉnh này. Qua bản tin này chúng ta thấy rằng là người dân của chúng ta ngay tại trong nước mà phải đi tị nạn nữa, thưa quý vị, phải mà đi qua những cái nơi khác, đi trở về quê hương để mà sinh sống, lại bị giam cầm, lại bị chặn ngõ để mà không được về. Tức là người ta nói là tị nạn, đi phải gọi là đi vượt, phải gọi là vượt thành phố để mà về quê hương của mình, ngay tại chính quê hương mà mình đang sống. Tức là chính ngay tại Việt Nam mình cũng phải có những cái cuộc vượt biên này, thiệt là một trong những cái vấn đề hy hữu. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Cơn dịch này rồi cũng từ từ sẽ qua. Cái đỉnh điểm của dịch đang từ từ trở lại cái cuộc sống bình thường, trả lại cái cuộc sống bình thường cho người dân. Nói cái tiếng bình thường tức là cũng không phải là bình thường thật sự. Chúng ta cũng phải vẫn phải đề phòng. Và còn có rất là nhiều những cái mối lo sau khi mà cái đại dịch này giảm xuống và những người dân đã được chích thuốc. Dù cho đó là chúng ta chích cái loại thuốc nào đi, thưa quý vị, Verocell của Trung Cộng hay hoặc là Pfizer hay hoặc là Moderna hay hoặc là AstraZeneca đó, hoặc là những cái loại thuốc không tên, không có được kiểm nhận của cơ quan y tế thế giới. Như quý vị thấy, những cái loại thuốc mà sắp sửa đây, cái ông chủ của cái nước Việt Nam là ông Phạm, ông Phúc, thưa quý vị, ông đi một cái chuyến bay từ bên Cuba mà ông về lại thì ông sẽ đem cho một số thuốc của cái nước Cuba tặng, ấy không phải tặng mà là mua, thưa quý vị, Việt Nam mua của Cuba một số những cái thuốc mấy chục triệu liều rồi đó, rồi để mà chống cái con Covid này cũng sẽ đem về cho Việt Nam mình chích nữa, thưa quý vị. Mà những cái loại thuốc này thì cũng chưa có được một sự kiểm nhận nào của cơ quan y tế thế giới đây, thì không biết là những cái thời gian sắp tới như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì Việt Nam đang tính mở lại một cái đường bay nội địa sau khi mà cái dịch Covid-19 đang từ từ sẽ tạm giảm. Đó, tạm giảm thôi, cũng chưa chắc gì giảm, thưa quý vị. Tại Sài Gòn thì cũng vẫn cứ tăng đều đều vậy đó, thưa quý vị. Nhưng cũng sẽ giảm thôi trong một khoảng thời gian sắp tới. Thì thưa quý vị, tin Hà Nội cho hay là sau nhiều tháng bị gián đoạn, Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam đang cho phép những cái hãng hàng không được phép khôi phục đường bay, chỉ là đường bay nội địa thôi, với cái điều kiện giãn cách ghế ngồi cũng như là hạn chế cái tần suất cái giai đoạn đầu. Trên tờ báo Zin vào hôm qua 25 tháng 9 cho biết là cái kế hoạch phục hồi những cái đường bay nội địa được chia thành 4 giai đoạn, căn cứ theo cái mốc tháng 4, cái thời điểm trước khi mà cái đợt dịch mới bùng phát khiến cho cái hoạt động hàng không phải gọi là bị dừng lại, thưa quý vị. Theo đó thì cái giai đoạn đầu tối đa là 10 ngày đầu, cái tần suất trên từng cái đường bay đối với từng cái hãng hàng không phải không vượt quá 50% so với trung bình 10 ngày đầu của tháng 4 của cái hãng đó. Hành khách phải ngồi giãn cách ở trên phi cơ luôn. Trong các giai đoạn sau nữa thì các hãng hàng không được nâng cái tần suất khai thác lên 70%, được khai thác với tần suất một chuyến mỗi ngày, và tiếp đó thì gỡ bỏ cái yêu cầu giãn cách ghế ngồi. Ở cái giai đoạn cuối thì các hãng được khai thác như là bình thường. Đáng lưu ý là cái Bộ Giao thông chưa ấn định cái thời điểm nào sẽ triển khai cái giai đoạn đầu cả, và hiện thì kế hoạch này vẫn đang phải chờ phản hồi của Bộ Y tế Công sản trước khi mà ban hành chính thức đó, thưa quý vị. Một bản tin khác trên tờ báo Zin cho biết là Bộ Giao thông của Việt Nam đề nghị là hành khách đi lại liên tỉnh không cần chích vaccine hay hoặc là làm xét nghiệm COVID-19. Thay vào đó thì những người tại những cái địa phương mà không bị áp cái lệnh phong tỏa thì chỉ cần tuân thủ cái biện pháp 5K và các quy định của Bộ Y tế để đi lại giữa các tỉnh thành mà thôi. Việc mà các tỉnh thành ở Việt Nam đang bị áp đặt mỗi nơi một chỉ thị và cách thức cấp giấy đi đường khác nhau khiến cho người dân khốn đốn. Và theo như tờ báo Zin, trong lúc mà Hà Nội đang bị áp đặt cái phong tỏa theo chỉ thị 16 thì người dân thành phố sẽ không được đến phi trường Nội Bài, nhưng mà người dân các tỉnh xung quanh thì được, thưa quý vị. Không hiểu luôn. Theo các báo ở Việt Nam thì hiện tại phi trường Phú Quốc là phi trường duy nhất ở Việt Nam đã lên kế hoạch để mà đón du khách nước ngoài nhập cảnh theo cái mô hình là sổ thân hành vaccine. Nhưng mà cái hòn đảo này cũng đã lùi cái thời điểm đón khách đến cuối tháng 11 rồi. Nguyên do chính là Phú Quốc chưa được cấp đủ vaccine để mà chích cho hơn 100.000 người dân ở đây và nhân viên của các khu du lịch, khách sạn ở trên hòn đảo này đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành.